This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Đêm về theo bánh xe lăn, tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng. Tìm tôi đèn thắp hai hàng, lạc nhau cuối phố, sương quàng cỏ cây. Ngỡ hồn thu xứ mưa bay, tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa. Đời tan tan nát chiêm bao, tôi chẳng biết xứ sầu em bên nào. Đêm về khiếu tình chưa ngoan lớp học, chiều lành khóm tre nhớ mưa. Ôi nhớ mưa buồn khắp thị nghè, nắng chương minh giảng lá hè tự do. Nhớ nghĩa trang xưa quê hương bạn bè, nhớ pho tượng linh. Buồn sẽ vui đưa,
thank you.
nhớ nhà hàng xanh, nhớ em kim chỉ khứ tình, chưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre, nhớ mưa ôi nhớ mưa, nhớ mưa buồn khắp thị nghè, nắng trường minh giảng lá hè tự do, nhớ nghĩa trang xưa quê hương bạn bè, nhớ phố Thượng Linh. Buồn sẽ bụi đường, đời tan tan nát chiêm bao, tôi chẳng biết xứ
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta được chứng kiến một cuộc hội ngộ rất là quý. Đó là cuộc hội ngộ giữa cô Tổng Nguyệt Minh và một nữ sinh Trưng Vương thuở những năm 50. Xin cô Minh Lượng chào cô Nguyệt Minh ạ.
Dạ, kính chào tất cả quý thính giả của đài Radio Dallas Sài Gòn. Dạ, tôi là Minh Lượng, cựu nữ sinh Trưng Vương, niên khóa 56-63. Dạ, hôm nay có thiện duyên được hầu chuyện cùng cô Tổng Giám thị Nguyệt Minh tại Montreal.
Dạ, xin mời bác ạ.
Dạ, alo. Alo Lượng ơi. Phải dạ. Lượng không?
Cô
đây, Lượng ơi, cô phải nói mở đầu, cô phải nói rằng học sinh Trưng Vương nào mà tiếp xúc mấy cô mà nghe thấy cô cười, bảo ôi trời ơi, ngày xưa sợ cô quá, mà bây giờ hóa ra là cô cười khanh khách.
Trời ơi, cô có thể tưởng tượng, bao nhiêu năm xa cách từ cái năm 75, từ năm 56 được gặp cô cho tới 63, rồi chúng con lên đại học, rồi ra trường, rồi làm việc và lại rời nước một lần nữa. Được gặp lại cô trong ngày hôm nay, hơn 61 năm mà giọng của cô vẫn còn như thổi. Và con hình dung qua những hình ảnh, qua những cái đại hội mà con được hình dung ra hình ảnh của cô từ thuở xưa cho tới giờ này. Và đồng thời mới đây là con được nghe cái lần bài mà cô tâm sự qua cái tiếng chuông reo. Trời, con nhớ cô vô cùng.
Trời ơi, Lượng ơi.
Dạ, con nhớ cô và con không có sợ cô. Thú thật, con ngoan lắm, thành tự. Và con bé bỏng lúc bấy giờ. Con nhìn thấy cô hàng ngày đứng ở sân trường mà các nữ sinh xếp hàng ngăn nắp ở từng hàng từng lớp một, và cô với một cái chiếc áo dài tơ lụa óng ả mà hình dáng của cô một rất là đoan trang, và con nghĩ rằng cô hầu như cô không cần phải nói lời nào mà tất cả những hình ảnh đó thấm vào cái tâm khảm của chúng con, những học sinh Trưng Vương đang xếp hàng dưới đó. Không biết cô dạy những điều gì có vào tai, nhưng mà khi mà con rời trường đó, tất cả nó đã cứ nằm trong cái ký ức không bao giờ phai nhạt.
Trời ơi, Lượng ơi, Lượng ơi, Lượng có thể tưởng tượng nghe những lời Lượng nói. Cô bây giờ, cô lúc nào cô cũng dùng cái danh từ gần đất xa trời. Cô cứ nghĩ rằng cô đã một ngày sắp tới cô sẽ rời cái trái đất này, cô sẽ rời cái môi trường này. Nhưng mà đầu óc của cô lúc nào cũng hiện diện cái hình ảnh của Trưng Vương, của Trưng Vương Hà Nội, Trưng Vương Sài Gòn, không phai lạc Minh Lượng ạ. À, cô không hiểu là bài trên đã ưu đãi cô vô cùng, dành cho cô một cái trí nhớ đặc biệt để đến giờ phút này hơn nửa thế kỷ cô vẫn còn nhớ như ngày hôm qua những cái hình ảnh Hà Nội, Sài Gòn. Cho nên rằng tượng Trưng Vương đối với cô nó có một cái tình cảm đặc biệt hơn cả tình
cô,
gia đình.
Nó là một mái gia đình. Vâng. Cô con xin nói.
Cô vẫn
một mái gia đình mà đã ấp ủ với các thầy, các cô, rồi cô Tổng. Những hình ảnh, những lời khuyên nhủ chúng con không bao giờ quên. Đó là một cái hành trang mà chúng con trân quý sau khi rời trường, và rời nước, quê hương, đến xứ người. Chúng con lập lại và luôn luôn nhớ, ghi nhớ lời thầy cô dặn. Và chúng con thật là hãnh diện là nữ sinh Trưng Vương được đào tạo trong một cái chương trình đào tạo thật là phong phú của nền đệ nhất và đề nghị Cộng Hòa.
Các cô cảm ơn Lượng vô
cùng. Chúng con cũng may mắn lắm. Dạ, chúng con may mắn lắm.
Cô cảm ơn Lượng lắm. Cô nghe Lượng nói mà cô mắt cô đong lanh lệ là vì cô cảm động quá.
Con cũng vậy, thưa cô. Con cảm... cũng vậy. Con cũng không thể ngờ Trưng Vương đã đào tạo cho con được nên người như ngày hôm nay.
Cô cảm ơn Lượng vô cùng.
Con xin cảm tạ cô. Một cái thiện duyên hôm nay con được hầu chuyện với cô, mà một cái giấc mơ được tương phùng với cô hầu như hôm nay thực hiện được. Con cũng không có gì cảm
cô
thấy.
Cô cảm ơn Lượng vô cùng.
Xin cảm ơn bạn
Lượng ơi,
tạo cái thiện duyên này. Dạ.
Lượng ơi,
con rất muốn ôm cô. Con rất muốn ôm cô, mà tiếc rằng con đang ở bên Virginia, mà cô thì ở Montreal.
Vâng.
Dạ, con thì ở Canada và hiện đang sang thăm các cháu ở ngoại bên này với lại con gái và con rể. Thành thử ra lại có một thiện duyên, dù rằng là cũng cách nhau từ Virginia với Montreal không bao xa, nhưng mà con thấy rất là gần gũi, là rất là gần gũi với cô. Con rất là muốn ôm cô, con mì xuống, hôn cô.
Lượng ơi, Lượng ơi, cô cứ nghĩ ngày xưa. Ngày xưa, một cái ngày xưa xa vắng, mỗi một buổi sáng, cô đứng ở trước cái máy vi âm, trước mặt cô mấy mười mấy dòng học trò xếp hàng, ngăn nắp chỉnh tề, áo mặc rất là, nghĩa là một cái không khí đặc biệt. Cô nói hôm nay thông báo để toàn thể học sinh biết cái gì. Thế rồi, cái sau cái mục đó thì đến cái mục ngày hôm qua có chuyện gì ạ? À? Ngày hôm qua có chuyện gì? Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì nói chuyện to quá ở ngoài hàng rào sở thú.
Đấy, cô xong, đấy.
Rồi thì là ngồi trên cái xe trường nói oang oang lên cái gì nghĩa là tất cả những cái chuyện gì xảy ra cái ngày hôm trước là ngày hôm sau được lên ngay đài phát thanh. Thế rồi nhiều khi cô đương nói để em cô nói Lượng nghe, nhiều khi cô đương nói gọi là cô thuyết pháp, cô đương nói cô ngừng lại học sinh, nghĩa là lúc bây giờ đương nghĩa là người nào mà lấy đương thẫn thờ để mà nghe. Thế cô ngừng lại một cái, sửng sốt không hiểu chuyện gì, ngừng mắt lên nhìn. Cô nói ngay lập tức, Nguyễn Thị gì đó, lớp đệ gì đó, đã nói chuyện xong chưa? Ôi dồi ôi, nghĩa là học trò lặng người đi. Cái lớp đệ lan xê nó ở trên lầu 3, mà nó tết màu xanh ở tận cái lớp cuối cùng. Mà cô thấy cái cô đó nó cứ nhéo thì nó nói với cô bên cạnh. Cô ngừng nói và cô nói đích danh tên nó ra. Tất cả nghĩa là cả hình học sinh ở ngoài sân trường nó lạnh toát người lên.
Cái này là bà thần đấy ạ.
Nó bảo nhau rằng cô tổng có cặp mắt thần.
Đúng rồi.
Không, không những là cái trí nhớ hơn rồi máy computer mà lại có mắt thần, không thể qua mắt cô được đâu.
Nhưng mà thế đó là bác nói rằng là ơn trên. Là ơn trên như thế nào ạ?
Nó bảo tin của nhau, nó bảo rằng đừng qua mắt cô Nguyệt Minh mà chết.
Đó là ơn trên đã theo bác từ lúc đó.
Lần thì là nghĩa là cái oai của cô lúc bây giờ cô không biết nó đến như thế nào, nhưng mà cô nghĩ lại bây giờ.
Oai, oai, cô ơi. Oai đất trời xanh đó cô.
Có một ông, có một ông, ông cụ đó thì cũng là bạn với lại trong gia đình với bố mẹ cô. Thì ông ấy có biết xem tướng, ông ấy bảo rằng cô này có một cái tướng, có một cái khả năng đặc biệt. Nếu mà là đàn ông thì cô sẽ làm đến chức đại tướng, chỉ huy cả một quân đoàn, chỉ huy cả một quân đoàn chứ không phải là một sư đoàn. Ôi giời đất ơi, cô bảo rằng thì là quân đoàn của cô là Trường Trinh Vương.
Đúng vậy.
Mà tức là ơn trên đã theo bác từ lúc đó.
Nghĩa là học sinh có người viết bài mà trên xin theo cô, con viết một khít bài tiểu sử về cô. Nó viết rằng thì là thời đó, tức là cái thời 1947 khi mà mới tái lập Trường Trinh Vương Hà Nội. Thời đó chưa có máy computer, nhưng mà trí nhớ của cô Nguyễn Minh còn hơn cả mấy computer. Hơn cả mấy computer. Cô không nhớ, không những là nhớ tên học trò, nhớ ngày sinh, nhớ cả tên phụ huynh làm nghề nghiệp gì, ở đâu địa chỉ. Nghĩa là nó như là nó in sâu ở trong đầu. Thành ra là cô nghĩ là đúng là cô được hai bà trên phù hộ.
Vâng, ơn trên đấy ạ.
Không những là Đức Phật phù hộ mà lại còn hai bà phù hộ. Cho nên là nó mới phi thường như vậy. Thế thành ra là
qua biết bao nhiêu những cái biến cố như thế thì bác nghĩ rằng là Phật trợ phù hộ bác những chuyện như thế nào ạ?
Cô nghĩ rằng thì là đúng là cô được ơn trên phù hộ. Cho nên đến cái ngày nay
con cũng nghĩ vậy đó cô. Con cũng nghĩ như vậy
đến ngày nay nhé.
Nhưng mà con được hầu chuyện với cô ngày hôm nay mà được cô nghe cô nói lại từ cái của ở ngoài Bắc năm 1947 Trưng Vương lập lại năm 47, rồi các nữ sinh ở bên đó là mặc áo màu lam. Từ đến khi vào Trưng Vương ở bên bên Sài Gòn thì là chúng con mặc áo trắng. Áo màu trắng,
màu trắng.
Chúng con cứ nhìn thấy cô Hạm, cô là một cái người mẫu của chúng con.
Ôi trời ơi, cô phải nói cho Lượng nghe là cô bây giờ cái ngày mà ở Trưng Vương Sài Gòn ấy, Trưng Vương Hà Nội nó không có chỗ mà để đứng, mà tất cả ngần cái học sinh nó chùi chùi nó nhìn mà người cô hôm nay cô mặc áo gì, rồi hôm nay cô đi giày gì cái gì. Ôi trời ơi, chứ còn chứ qua Sài Gòn ở ngoài cái trường Hà Nội nó không có một cái chỗ để thế hành lang như là Sài Gòn đấy. Thế thì mỗi một lần là cô mà ở trên lầu mà cô đi xuống là cô phải hết sức cẩn thận, quần áo ngăn nắp đâu ra đấy, đầu óc chải đâu ra đấy. Không có người có
chúng nó chiếu tướng cô.
Có học trò nó hỏi rằng tại sao quần áo của cô không bao giờ có một nếp nhăn, và thì cô chỉ có đi từ trên gác xuống làm thì cô đâu có
đấy,
cô đâu có phải ngồi xe là cô làm cái gì mà nhầu nát.
Đúng rồi.
Rồi cô đứng ở ngoài cửa, cô đợi học cho vào hết rồi đóng cửa thì cô ngà. Có nghe Minh Lợi mới nhớ cô ngà không nhỉ?
Có
ngà dạy toán ấy. Cô ngà dạy toán. Bà này nghĩa là chuyên môn bà đi trễ. Ông chồng lái xe Vespa vèo một cái đậu trước cửa trường. Bà ấy nhảy thóc xuống. Ôi trời ơi, trông cái bà tổng sợ hơn bà hiểu.
Đúng rồi.
Cô bảo rằng này chùi cái mồm đi, xung quanh đầy những vụn bánh mì cơ kìa. Ôi trời ơi, nhớ mãi Lượng ơi, bao nhiêu kỷ niệm. Và quần áo của bà thì nhầu nát. Quần áo của bà ấy cứ dầu nát. Đó là bởi vì ngồi cái xe ghét ba này để vén áo rồi.
Rồi, dạ.
Lúc rồi cô nhớ hết tất cả từ đầu tới đuôi.
Dạ, mà con thì lúc nào cũng ống ả, thế mới lạ cái chứ. Cô thật là, cô lúc nào cũng ống ả.
Bây giờ vẫn thế đấy à.
Bây giờ vẫn thế đấy ạ.
À, thế rồi thì là cứ bảo là sao quần áo của cô phẳng quá, cô phải dừng. Thì cái con chỉ có trên gác xuống nhà thì nó phải phẳng đến còn gì nữa. Thế là có học trò đấy, có học trò nó giả vờ, tự nhiên nó giả vờ nó xuống đất, nó cứ hỏi cô cái gì, nó lại đi lên, lại một chốc lại mấy người khác lại xuống lại hỏi, nó cứ hỏi lăng nhăng. Thế cô mày lạ quá, làm sao cái lớp này nhớ rõ ràng lớp là lớp để nhị C, nó xuống đây để làm cái gì? Cái lúc về sau mới hỏi ra là cái lớp để nhị C hôm đó là lớp của cô Lưu Thị Kim Dung, không biết Lượng có nhớ không? Cái gọi là Nhung Dung Kennedy, cái gọi là Dung Kennedy. À, thế thì hôm đó không hiểu là về cái bài chiết hay là cái bài gì mà cô ấy giảng nghĩa, cô bảo rằng người phụ nữ mà có bàn tay đẹp, người ta thần điều người ta xem tướng người phụ nữ có bàn tay đẹp, thì ở trong trường này có bà Nguyễn Minh có bàn tay đẹp. Thế là tất cả học trò của cái lớp đó cứ hai đứa nó lại giả bộ nó xuống, thưa cô cái gì, cái gì thế, đầu chốc lại hai đứa, thưa cô là cái lạ quá. Để sau khi điều tra là bà Nguyễn Minh có bàn tay đẹp. Này, nó có những cái kỷ niệm nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà cô cứ nhớ mãi. Thế rồi ông, mấy ông thầy, ông đại thầy Đào Đức Hoàng có nhớ không nhỉ? Thầy Đào Đức Hoàng
có.
Mỗi một lần mà có lễ lạc, lễ Hai Bà Trưng hay là lễ phát phần thưởng hay là cái gì đó thì bao giờ cũng là các giáo sư tụ tập ở trong cái phòng của cô. Thế cô ở trên lầu, cô đi xuống rồi. cô vào thế là các ông bảo đây người đẹp Trưng Vương đây rồi. Ôi trời đất ơi, nghĩa là được ca tụng, học trò ca tụng, giáo sư ca tụng, rồi mấy cô giáo sư học toàn là học trò mà, những cô Bình Minh rồi cô Phi Phượng này toàn là những người là học trò cũ. Cô Xuân Xanh, rồi cô Tỉnh, cô Nại, lấy tất cả.
Cô Tỉnh, cô Nại, dạ, cô nhớ hết.
Dạ. Thế thì những bị về sau có cô.
Mà, nhưng thưa cô, con thì con nghĩ là những cái lời mà họ, tất cả mọi người đều ca tụng cô, thì con nghĩ là cô rất là xứng đáng.
Cô cảm ơn Lượng vô cùng. Mà dạ. cô cứ nghĩ rằng thì là phụ huynh người ta nói rằng bà ấy cai quản được cả một cái trường Trưng Vương, mấy nghìn học trò đấy nhớ nhá, 25 lớp buổi sáng, 25 lớp buổi chiều, tức là 2.500 học sinh. Không có phải là chuyện, không phải là chuyện nhỏ đâu nhá. Mà đâu ra đấy ngăn nắp, nghĩa là mấy bà hiệu trưởng trong số đó có bà Tăng Xuân An, em có nhớ bà Tăng Xuân An ạ?
Em nhớ ạ.
Tăng Xuân Lan này bà ấy khó tính lắm, nhưng mà bà ấy phục cô quá. Bà ấy viết một cái lời khen bà Nguyệt Minh là một giáo sư, nghĩa là những cái lời của bà ấy đặc biệt lắm, vô cùng đặc sắc, vô cùng cái gì nhiều lắm. Nhiệt liệt đề nghị cho bà được thăng chức những cái gì. Bái phục quá là vì rằng thì là cô phải cần phải nói riêng, bây giờ nói lại thì vẫn khoe, nhưng mà đúng phải nói riêng bà hiệu trưởng với bà giám học, các bà ấy chỉ có chức tước địa vị, chứ còn cái trường Trưng Vương chỉ có một mình cô đứng ra mà gọi là cai quản cái trường Trưng Vương nhé. Cai quản cái trường Trưng Vương mà rất đàng hoàng, và sẽ rất đàng hoàng xứng đáng. Cho nên mà Hoàng để nói riêng, cái thời 75 đổi đời như vậy mà những lao công nhân viên người ta vẫn một lòng, người ta kính phục cô. Chứ nếu mà mình là cái hạng cường hào ác bá hay là thất đức hay là cái gì, lúc bây giờ họ tố khổ mình ấy mà, họ tố mình thì mình chết luôn đi rồi, chứ còn ngóc đầu ngóc cổ làm sao. Không thể ngóc đầu ngóc cổ, mà cứ một niềm Cô còn nhớ qua cái ông Xích, rồi ông Ba, rồi ông Ngọc, rồi chị Nụ, chị Ngọ, tất cả những các cái người lao công, nhân viên. Mà ta vẫn một lòng người ta kính trọng mình, là vì mình không có sơ sót, mình đàng hoàng. Cho nên rằng cô cứ nghĩ rằng cô được ơn trên phù hộ. Và bây giờ, ngày hôm nay, nghe những lời nói của Lượng, cô cảm động, cô cảm động không thể nào mà bút nào mà tả cái tình thầy trò thắm thiết, mà cái tấm lòng quý hóa nó chân thành, đâu có phải là bắt buộc phải đến để mà nói ca tụng gì đâu. Đây là tự trong tâm khảm của mình,
tự trong tâm khảm của mình,
tự trong tâm khảm, và có những cái lời quý hóa cho nên nó thắm, nó thắm thiết lắm Lượng ạ. Cô cảm ơn Liệm.
Con cũng nghĩ như vậy. Con cũng nghĩ như vậy.
Cô cũng hẹn ngào.
Và ngay bây giờ, con được nói chuyện với cô này thì cũng thấm lắm. Dạ, những cái lời cô nói là con cũng rất thấm. Và con được trở lại, quay trở lại những cái thời mà rất là đẹp của Trương Vương.
Đó.
Và được nhớ lại cô, được nhớ. Và con cảm nhận và tất cả những cái điều mà hiện giờ con đang làm là con được thừa hưởng cái gia tài mà cái
trời ơi Lượng
mà
ơi
đã giao cho con.
Dạ. Lượng
thật,
ơi Lượng
thật như vậy, con chuyên môn mặc nội áo nội hóa, con chuyên môn là quần áo thật sẵn.
Lượng ơi Lượng ơi Lượng ơi Lượng ơi, có người có học trò Trưng Vương viết bài về cô, kết luận một câu: cô Nguyễn Minh là một thần tượng tuyệt vời. Cô cảm động lắm. Cô cảm động những cái tấm lòng quý hóa mà nó có một cái ảnh hưởng tinh thần vô cùng thấm thiết. Thấm thiết
là nó rộng rãi bao la,
mà
nó là hầu như là nó không có biên giới. Cái sự mà hướng dẫn của cô nó không có biên giới.
Cô nghĩ
con nói thật là như vậy, nó thấm lúc nào không hay. Và đến khi mà con rời nước rồi và con tự dưng rồi trong cái hành xử của mình đối với cái người bản xứ và cho tới giờ này, thì con cảm thấy là tất cả những cái đó nó đúng là chúng con được học lại từ cái truyền thống của Trưng Vương.
Cô cảm ơn Lượng
con
quá.
Con rất là cảm. Dạ.
Lượng ơi, bị Lượng ở đâu bây giờ? Hiện tại hiện đừng nói với cô thì Lượng ở bên Mỹ hay là ở Canada?
Dạ, hiện giờ con đang nói chuyện với cô là con đang ở nhà của con gái ở bên Virginia. Mà con cái chú xứ của con là ở bên Canada, tại Edmonton, Alberta, tức là gần Vancouver.
Dạ. Thế à? À, thế là,
dạ, thế vâng, là, tức là cô vùng East mà của con là vùng West. Dạ, vâng.
Nhưng mà nói chuyện lâu như thế này có phiền gì không?
À, thưa không ạ, không biết được, không biết là ý của chị mang ra sao.
Dạ, không sao ạ, thầy kỳ quý lắm ạ, sao xin cứ nói chuyện ạ.
Dạ. Thế thành ra là
dạ, vâng.
cô được nghe những lời của các em. Cô, cô nghĩ rằng cái tuổi già của cô được vô cùng ưu đãi. Và những cái tấm lòng quý hóa, chân thành, nó có một cái sức mạnh, nó an ủi.
Đúng.
Và cô bây giờ, cô phải nói với Lượng như thế này. Cô bây giờ, cô chỉ lấy câu cầu niệm Phật hả? Một ngày hai buổi sáng chiều cô niệm Phật.
Và
cô cầu xin ơn xin phù hộ.
Con tụng kinh đó, con tụng kinh hàng ngày đó thưa cô. Con cũng có niềm tin vào Đức Phật.
Cô tin tưởng bề trên, con đã cầu xin ơn trên phù hộ cho toàn thể nữ sinh Trưng Vương và gia đình ở khắp nơi. Ở khắp nơi nhé Lượng nhé. Bây giờ cũng có nữ sinh Trưng Vương, mà những người đó có một cái tấm lòng vị tha, thương mến, vô bờ bến. Thành ra cô xin ơn trên phù hộ cho toàn thể nữ sinh Trưng Vương và gia đình ở khắp nơi được thân tâm an lạc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Lượng ơi, không có gì bằng cái tình.
Con xin cảm ơn cô.
Vâng.
Con xin cảm tạ cô.
Vâng.
Dạ. Tấm lòng của cô đối với tất cả chúng con ở khắp nơi thì những người cũng như là đúng là cái đàn con, đàn chim bé bỏng của cô mà bây giờ đã tung cánh bay bốn phương trời.
Cô cảm ơn.
Không có một lúc nào con không nghĩ mà những con chim nhỏ bé đó bây giờ đã được trưởng thành và không lúc nào là nó không nghĩ tới hướng về Trương Vương. Và nhất là cô, và biết là cô ở tại
đặc biệt quá là lượng ơi lượng. Cô nghĩ là ơn trên phù hộ cô rất nhiều, đặt ban cho cô một cái đặc ân vô giá. Này nói là vô giá, không ai được. Tất cả Trần Trưng Vương thiếu gì cả trăm giáo sư, mà không có một vị nào có được một cái niềm thương mến, nghĩa là nó thâm, nó phải nói là nó thấm thiết, mà nó đầm thắm, mà nó cảm động đến như thế này lượng ạ. Cô đội ơn trên.
Cô là thần tượng tuyệt vời của tất cả trong trái tim của chúng con mà.
Cô cảm ơn lượng lắm.
Có rất nhiều thầy.
Cô cảm ơn lượng lắm. Cô cảm ơn lượng lắm.
Riêng cô Nguyệt Minh.
Cô cảm ơn lượng lắm.
Từ lời cô trách móc cho tới cái lời mà cô khuyên răn, thì tất cả những lời đó chúng con không có, chúng con xin ghi nhận. Và chúng con xin rất là, có thể lúc đó thì sợ lắm, nhưng mà sau này thì rất là xin trân quý. Bởi vì đó là những cái lời khuyên
đó quý, cũng quý báu. Ai cũng nói lại những cái lời là ngày nhờ có cái sự dạy dỗ đó mà
đó, đúng
mới được như ngày nay. Nhất là một khi mà đã ở cái tình cảnh có chồng có con phải lo này khác, mình nghĩ rằng những cái lời khuyên răn của cái thời học trò nó quý giá vô cùng. Có nhờ những cái lời đó mà dạy dỗ được con cái cho nó lên người. Đấy, thành ra là
cô.
Cô cứ cười ganh khách. Học trò bảo, trời đất ơi, ngày trước cô đứng trước cái micro sợ một phép, không bao giờ thấy cô cười. Cô chết
là
những cô thất pháp, những cái gì nó nói cô những cái quái đản gì.
Đúng là
nó nói cô những cái gì. Thế rồi để cô lại mở ngoặc, cô nói một câu. Cái trường của mình nó gần ngay cái sở học sánh ấy mà. Lợi có nhớ không? Cái sân trường của mình, cái chỗ cái máy ghi âm đó, gần sát ngay cái sở học sánh. Có một hôm có cái ông ấy làm ở bên sở học sánh. Ông ấy qua Trưng Vương có việc gì ấy. Ông ấy bảo gặp bà hiệu trưởng có việc gì. Đến lúc ông ấy ra về, ông bảo ngày nào cũng được nghe bà tổng. Ngày nào cũng được nghe bà tổng thuyết pháp học trò.
Từ bên sở học sánh.
Thế chắc là phải lấy cái máy phát, lấy cái ống loa đây cho nó đi chỗ khác chứ không thì nguy hiểm quá. Ngày nào cũng phải nghe bà tổng thuyết pháp học trò. Buồn cười quá lượng ơi. Bây giờ mình sống về kỷ niệm.
Dạ đúng là sống về kỷ niệm.
Mà còn được nói chuyện với nhau, còn được nói chuyện với nhau như thế này là cả một cái đặc ân nhỉ. Bây giờ ví dụ như là cô lãng trí rồi, cô u mê mê, cô chẳng biết gì. Ông là ai, bà là ai thì nguy quá.
Bây giờ cô vẫn tin tưởng quá cô. Con vẫn cần nhớ là cô dạy là đi đứng khoan thai này, không được nói cười rũ rượi này.
Có một cái câu này, lựa mấy lựa để cô lại nói lại, có một cái câu này. Phải mặc áo lót.
Đúng rồi.
Phải mặc áo lót, không có hở eo. Ôi giời đất ơi.
Bạn đồng ý với cô.
Bây giờ có con mới thấu hiểu cái câu đó. Phải mặc áo lót. Mình thì là con gái, hai cái vú thõn thẹn mà lại bao nhiêu nam giáo sư. Thì phải mặc ăn mặc cho nó kín đáo. Anh như thế này đâu có được. Và bây giờ có con gái mới thấy thấm thiết tại sao cô bắt mặc áo lót. Ôi trời, thôi lượng nhá.
Dạ.
Cô lại phải nói một câu là mình sẽ ra tiếp, sẽ tiếp theo nhá.
Trước khi con dứt lời với cô, con xin nói là cô đã dạy cho chúng con được học ăn, học nói.
Học cười nữa hả? Và có một cái trí nhớ phi thường nữa hả? Thế thôi nhé Lượm nhé. À, mai mốt là mình lại sẽ
chúc cô một ngày an lạc nhé. Xin là xin nguyện cầu sức khỏe cho cô.
Cô cảm ơn em nhiều lắm.
Tục của con dạ.
Sẽ tiếp theo sẽ có những chào chuyện nữa, chuyện vui cười nữa nhé. Mà có khi nào có dịp mà đến đây được gặp cô thì lại càng quý hóa hơn.
Dạ vâng ạ, dạ con cũng mong được như vậy. Dạ vâng. Nào cũng có một dịp con xuống.
Đến đây, đến Virginia đến đây thì cũng không có xa đâu.
Dạ vâng ạ.
Nhá, vâng, con cảm ơn Lượng lắm.
Vâng, dạ con biết là Phương Liên. Dạ, dạ.
Để chào em lắm. Vâng, chào em.
Vâng, dạ, dạ, kính chào cô ạ.
Kính thưa quý thính giả, có lẽ chỉ có người Việt Nam mới có được một mối thâm tình như vậy sau gần một thế kỷ. Một mối thâm tình giữa một người thầy cũ và một người học trò cũ. Người học trò 80 mấy tuổi và người thầy 98 tuổi. Chúng ta không khỏi hãnh diện cho nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt là nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chúc quý thính giả một ngày mùa thu tuyệt đẹp và xin hẹn gặp lại. Thank you.
về thăm không gian âm thầm như lấn vào hồn. Buổi chiều chợt nhớ cố nhân, sương buồn lắng qua hoàng hôn. Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ, chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng như mơ hồ về trong đêm. Cánh chim bay